Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Five Stages of Collapse, Survivor's Toolkit của Dmitry Orlov là một tác phẩm phi hư cấu về nguy cơ tan rã của xã hội công nghiệp hiện đại. Xuất bản năm 2013, sách thuộc dòng phân tích suy thoái xã hội kết hợp với tư duy chuẩn bị cá nhân. Orlov không trình bày sụp đổ như một biến cố duy nhất xảy ra trong một ngày, mà như chuỗi đổ vỡ nối tiếp trong các hệ thống tạo nên đời sống thường nhật. Khung của ông gồm 5 giai đoạn: tài chính, thương mại, chính trị, xã hội và văn hóa. Mỗi giai đoạn được nhận diện bằng sự mất niềm tin vào một lời hứa nền tảng, từ niềm tin vào tiền tệ và thị trường đến niềm tin vào nhà nước, cộng đồng, rồi chính con người. Dựa một phần vào quan sát về sự tan rã của Liên Xô và đối chiếu với Hoa Kỳ, Orlov hướng trọng tâm vào cách thích nghi khi các thiết chế không còn vận hành như trước. Đây không phải sách dự báo thời điểm chính xác, mà là một mô hình gây tranh luận để suy nghĩ về tính phụ thuộc, khả năng tự lực và mạng lưới tương trợ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 tầng sụp đổ được phân biệt bằng sự mất niềm tin. Đóng góp trung tâm của cuốn sách là cách Orlov chia sự sụp đổ thành 5 tầng có quan hệ với nhau, thay vì gộp mọi khủng hoảng vào một khái niệm chung. Sụp đổ tài chính bắt đầu khi niềm tin rằng hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục như bình thường bị lung lay, khiến nợ, tín dụng và các định chế tài chính trở nên thiếu ổn định. Sụp đổ thương mại diễn ra khi người dân không còn tin thị trường sẽ cung cấp hàng hóa cần thiết vì dòng nhập khẩu, bán lẻ và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tiếp theo là sụp đổ chính trị khi lời hứa rằng chính phủ sẽ chăm lo cho người dân mất tính thuyết phục. Sụp đổ xã hội là sự hao mòn của niềm tin vào chính nhóm người gần gũi như gia đình, láng giềng và cộng đồng địa phương. Tầng cuối, sụp đổ văn hóa, là sự mất niềm tin rộng hơn vào lòng người và các chuẩn mực chung. Cách phân loại này quan trọng vì nó chuyển câu hỏi từ xã hội có sụp đổ hay không sang hệ thống nào đang mất chức năng và con người phụ thuộc vào hệ thống ấy đến mức nào. Tuy nhiên, đây là một khung diễn giải, không phải quy luật lịch sử cứng nhắc. Các xã hội có thể trải qua những tầng này với tốc độ, thứ tự hoặc mức độ khác nhau. Thứ hai, sụp đổ tài chính là cú đứt gãy của lời hứa về sự bình thường trong mô hình của Orlov. Tài chính đứng đầu vì nền kinh tế hiện đại dựa nhiều vào kỳ vọng hơn là nguồn lực đang có sẵn. Tín dụng, giá tài sản, khả năng vay nợ và các cam kết chi trả đều vận hành khi người tham gia tin rằng thu nhập, tăng trưởng và thanh khoản sẽ tiếp tục. Khi niềm tin ấy suy yếu, vấn đề không chỉ là một ngân hàng hay một doanh nghiệp gặp khó khăn. Các chủ thể có thể cùng lúc thắt chặt cho vay, rút vốn, giảm đầu tư và tìm cách giữ tiền mặt. Điều đó làm các hoạt động vốn phụ thuộc vào tín dụng càng khó duy trì. Orlov dùng tầng này để cảnh báo về sự mong manh của đời sống được tổ chức quanh nợ và tiêu dùng liên tục. Giá trị thực dụng của lập luận không nằm ở việc đoán một cú sập thị trường cụ thể. Nó nằm ở việc buộc người đọc phân biệt giữa tài sản trên giấy tờ với những năng lực đáp ứng nhu cầu cơ bản trong thực tế. Theo tinh thần cuốn sách, việc chuẩn bị hợp lý là giảm những cam kết dễ trở thành gánh nặng, hiểu mức phụ thuộc của bản thân vào dòng tiền đều đặn và không coi các cơ chế cứu trợ lớn là điều chắc chắn. Dù vậy, khung của Orlov có xu hướng nhìn rủi ro theo hướng bi quan nên cần được đọc như công cụ kiểm tra điểm yếu, không phải một tiên tri tài chính. Thứ ba, sụp đổ thương mại phơi bày sự lệ thuộc vào chuỗi cung ứng. Orlov xem sụp đổ thương mại là thời điểm niềm tin rằng thị trường luôn có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu bắt đầu tan vỡ. Lập luận này đi xa hơn chuyện giá cả tăng hoặc kệ hàng tạm thời trống. Một nền kinh tế toàn cầu hóa vận hành nhờ các mắt xích chuyên môn hóa, gồm nhiên liệu, vận tải, kho bãi, linh kiện, tín dụng thương mại, lao động và hệ thống bán lẻ. Khi tài chính bất ổn hoặc giao thương bị đứt đoạn, các mắt xích ấy có thể không còn phối hợp được dù nhu cầu của người dân vẫn tồn tại. Hệ quả là người tiêu dùng gặp thiếu hụt, còn nhà sản xuất lại thiếu nguyên liệu hay phụ tùng để tiếp tục làm việc. Điểm sắc bén trong cách nhìn của Orlov là ông đặt câu hỏi về khoảng cách giữa năng lực mua hàng và năng lực có được hàng hóa. Có tiền không tự động bảo đảm có thực phẩm, thuốc men, năng lượng hay dịch vụ nếu mạng lưới cung ứng không hoạt động. Từ đó, cuốn sách khuyến khích chú ý đến những phương án gần và cụ thể hơn như kỹ năng sửa chữa, dự trữ thiết yếu ở mức phù hợp, nguồn cung địa phương và quan hệ trao đổi đáng tin cậy. Đây không phải lời kêu gọi tự cô lập hoàn toàn. Trái lại, nó chỉ ra rằng khả năng chống chịu tăng lên khi một người hoặc một cộng đồng có nhiều cách đáp ứng nhu cầu thay vì chỉ có một kênh thị trường duy nhất. Thứ tư, khủng hoảng chính trị và xã hội không thể giải quyết chỉ bằng tự lực cá nhân. Hai tầng chính trị và xã hội làm cho cuốn sách không chỉ là cẩm nang tích trữ hay quản lý tài sản. Theo Olof, sụp đổ chính trị xảy ra khi công chúng không còn tin rằng chính quyền có thể hoặc muốn giải quyết các nhu cầu thiết yếu. Khi đó, tính chính danh suy giảm, các cam kết công cộng khó được thực hiện và việc trông chờ một phản ứng điều phối từ trên xuống trở nên rủi ro hơn. Nhưng ông không dừng ở sự thất bại của nhà nước. Sụp đổ xã hội trong mô hình này sâu hơn vì nó liên quan đến niềm tin rằng những người xung quanh sẽ giúp đỡ nhau. Gia đình, nhóm bạn, láng giềng và cộng đồng địa phương có thể chịu áp lực vì nguồn lực cạn kiệt, nỗi sợ tăng lên và trách nhiệm bị dồn quá mức. Lập luận này phản bác hình ảnh người sống sót đơn độc vốn phổ biến trong văn hóa sinh tồn. Nhiều nhu cầu thiết yếu từ chăm sóc trẻ em, người ốm, an toàn thực phẩm đến sửa chữa đều vượt quá năng lực bền vững của một cá nhân. Vì vậy, giá trị thực hành của sách nằm ở việc xem các mối quan hệ tin cậy như một phần của khả năng chuẩn bị. Tuy nhiên, xây dựng cộng đồng không thể được giản lược thành một kỹ thuật dùng lúc khẩn cấp. Nó đòi hỏi sự có đi có lại, kỹ năng giải quyết xung đột và đóng góp thực tế từ trước khi khủng hoảng xảy ra. Cuối cùng, sụp đổ văn hóa là giới hạn đạo đức của mô hình sinh tồn. Tầng cuối cùng, sụp đổ văn hóa là phần khiến khung của Olof có phạm vi rộng hơn phân tích kinh tế. Ông mô tả nó như sự mất niềm tin vào lòng người và vào những quy tắc ứng xử từng khiến hợp tác có thể diễn ra. Nếu tài chính liên quan đến tiền, thương mại liên quan đến hàng hóa, còn chính trị liên quan đến thể chế, thì văn hóa liên quan đến nền tảng vô hình cho phép mọi quan hệ ấy tồn tại. Khi các chuẩn mực về trách nhiệm, lòng tin và sự kiềm chế bị suy yếu, con người có thể bị đẩy vào cạnh tranh ngắn hạn, kể cả với người vốn ở gần mình nhất. Ý tưởng này giải thích vì sao giải pháp vật chất đơn thuần không đủ. Dự trữ hay kỹ năng cá nhân có ích, nhưng chúng không tự tạo ra trật tự chung, sự chăm sóc hoặc khả năng hợp tác lâu dài. Đồng thời, đây cũng là tầng khó đánh giá nhất, vì văn hóa không biến mất đồng loạt và các cộng đồng thường duy trì, tái tạo chuẩn mực ngay trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Người đọc nên xem phần này như lời nhắc về điều kiện đạo đức của khả năng chống chịu, thay vì kết luận rằng suy thoái tất yếu dẫn đến vô nhân tính. Điểm cần suy ngẫm là sự chuẩn bị tốt không chỉ giảm lệ thuộc vật chất, mà còn bảo vệ các thói quen hợp tác, chia sẻ thông tin đáng tin và tôn trọng phẩm giá của người khác. Kết luận, The Five Stages of Collapse, Survivor's Toolkit phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến rủi ro hệ thống. Khả năng chống chịu của cộng đồng và giới hạn của đời sống phụ thuộc vào chuỗi cung ứng phức tạp. Người đọc không cần chấp nhận toàn bộ dự báo bi quan của Dmitry Orlov để thu được giá trị từ sách. Lợi ích thực tế là một bộ câu hỏi có tính kiểm tra. Ta đang phụ thuộc vào tín dụng, thị trường, dịch vụ công hay quan hệ xã hội ra sao và điều gì xảy ra nếu một trong các chỗ dựa ấy suy yếu. Lợi ích trí tuệ là mô hình 5 tầng giúp phân biệt khủng hoảng kinh tế với sự suy giảm sâu hơn của niềm tin, tính chính danh và chuẩn mực hợp tác. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách về khủng hoảng là Olof không tập trung chủ yếu vào một thảm họa đơn lẻ, một danh sách vật dụng hay một lời kêu gọi cải cách chính sách. Ông tổ chức lập luận quanh các dạng niềm tin bị mất dần, rồi liên hệ từng dạng với những cách thích nghi khác nhau. Cách tiếp cận này vừa tạo ra sự mạch lạc, vừa khiến cuốn sách mang tính khiêu khích bởi nó giả định khả năng phục hồi của các hệ thống hiện hữu có thể rất hạn chế. Vì thế, sách phù hợp hơn với người muốn khảo sát nghiêm túc các điểm yếu cấu trúc thay vì tìm kiếm dự báo chắc chắn, đọc với tinh thần phản biện. Đối chiếu thêm với các nghiên cứu lịch sử, kinh tế và kinh nghiệm địa phương, người đọc có thể biến lập luận của Olof thành công cụ đánh giá rủi ro thận trọng, thay vì một kịch bản phải tin tuyệt đối. Nếu bạn muốn ủng hộ Dmitry Olof, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!